Đi sinh hoạt thảo luận từng toán trong bốn toán ba nam một nữ thì chúng con đã có đặt ra nhiều câu hỏi, bàn cãi cũng rất là hào hứng và rất là thoải mái giải tỏa. Thì mấy anh em đúc kết lại một số câu hỏi mà thấy là anh em chưa có giải đáp trọn vẹn, hoặc là những câu hỏi có tính cách tổng quát cũng giúp ích cho những bạn đạo khác cũng cùng học hỏi và tham khảo chung. Thì nhân đây con cũng xin nêu lên những câu hỏi đó lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là: tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài. Nó trôi buộc, nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa, ông nói thôi tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng sim tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Lúc đó mới quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được? Bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cho đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật trung nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi là thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi, họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái óc ông đau khổ kia, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chú cho ông chồng tôi, ông chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tôi cha mẹ tôi này kia nọ, rồi nó càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ. Đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng khôn vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tim này. Trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết. Đặt hình bóng quá nhiều, họ lạy ông này tới lạy ông kia, vô chùa 15 ông mới lạy hết 15 ông. Bây giờ họ thấy khỏe. Khỏe chỗ nào các bạn thấy không? Exercise, thể thao, lạy đứng lên. Ở nhà không bao giờ họ chịu lạy ai, mà vô chùa thấy sợ họ lạy. Họ làm một hơi giờ họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ không có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy rằng ô vô chùa tu nó rảnh hơn. ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu, ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt động loạn, bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ được cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức, cảm thấy luồng điển rung động cả càn khôn vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được, người ta muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ là một, mà bây giờ mình khai triển ra hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Cũng cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đấm cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Vì mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, và cái luồng điển mình cũng đồng kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. Chư Phật muốn mượn được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút thì ở dưới này rút đứng dậy nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc hỗn ẩu. Không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác là vậy.
Con xin nêu lên câu hỏi thứ hai. Xin Thầy giải thích giùm tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít, bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó, khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam cuối cùng nó chỉ tới đây mà thôi, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái gì xoay ở đây mà nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở cho. À, rồi mô cuối cùng nó có quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi. Còn còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết rồi, cũng trung tâm của cơ thể đó. Lỗ đúng phải trung tâm. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật, kêu tu mà thiếu tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà trong thực hành để kiểm chứng chứ không phải nói không. Thực hành để kiểm chứng. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi, mà bây giờ tươi. Bây giờ tất cả mấy người ngồi đây, mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi, thấy tươi rõ ràng. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên. Thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát. Làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang lắm mà nó ăn tầm bậy tầm bạ. Mà sao mặt mày nó tươi? Rồi nhiều người dòm ra, ôi giờ cái tuổi này chắc nó làm tiền người ta nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có xu nào hết. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển. Không có thanh khí điển đâu có sự sống. Phải điển là chánh không? Mà các bạn ăn được điển thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà ông ăn, làm con vịt con ăn, mà nó vô nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ông không biết nữa, thành ông sanh bệnh. Thì ông tin vô nhà thương hỏi biết không? Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à, đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn nguyên cái đồ người ta bỏ không à, mà là cái mặt các bạn tươi. Có phải là điển giúp các bạn tươi không? Không phải tiền giúp các bạn tươi. Tiền đâu có bao nhiêu. Các bạn ăn có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm. Còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tươi? Người nào người nấy cũng trẻ hết. Tại sao? Tiền không? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình in, cái giấy bạc in ở đây. Cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chanh đó. Tôi diệt kho bạc của ông trời tôi lấy. Lò lửa của ông trời tốt hơn. Nó làm tôi ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp chứ gì nữa. Thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi bị tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới bị. Còn tôi giải để tôi hưởng, tôi đâu còn bị nữa. Tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đâu cần xin của ông đâu. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó không? Mà mặt mày mình lại tươi à. Khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ rằng lúc đến họ không có tiền. Giang lầm xuống thế gian là không. Mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng té ra cái không là chánh. Cái có bây giờ nó đi về không.